Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền: các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở Việt Nam khi mà làm cái gì, dự định làm cái gì thì người ta bảo là phải coi. Thứ nhất là thiên đàng với su cái bà. Thứ nhất là thiên thời. Thứ hai là địa lợi. Và thứ ba là nhân hòa. Có nghe đó không? Đó. Thứ nhất là phải có thiên thời. Thứ hai là địa lợi. Và thứ ba là nhân hòa. Cái thiên thời phải coi là cái thời giờ đó, thời buổi đó nó có phù hợp hay không. Ví dụ thiên thời là anh chị em cấy gặt đi thì phải phù hợp vào cái thiên thời, thiên nhiên, vào khí hậu và mùa màng. Cái mùa gặt thì phải gặt, mùa tới lúc gieo thì phải gieo. Ví dụ lúa chỉ xài có 2 năm thôi, một năm chỉ có 2 mùa gieo gặt. Bây giờ mình muốn gọi là ép năm làm tới 3 mùa có được không? Được không? Không có được. Mình đi trái ngược với thiên nhiên khó lắm, khó thành công lắm. Hoặc là thưa anh chị em, mùa ta gọi là mùa nào thức nấy. Bây giờ là đang mùa gì? Mùa trái cây đang là mùa gì? Hả? Tôi nói là mùa trái cây mà là mùa gì? Mùa thu cái gì thu ở đây? Việt mùa ở miền Nam còn gì mà có xuân hạ thu đông đâu mà thu. Việt Nam chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở miền Nam mình làm gì có xuân hạ thu đông. Vậy thì mùa trái cây đang là mùa gì? Mùa gì? Ổi hả? Vâng. Mà bây giờ nếu anh chị em mà không biết trồng, không biết thu hoạch ổi, mùa này mình có hái hái trái gì khác với nó được không? Không. Phải mùa nào thức nấy, rồi tới mùa khác lại có thức khác. Ví dụ bây giờ mùa đông, anh chị em có ra hái trái cây có không? Có không? Không. Rồi mùa hè chẳng hạn, rồi anh chị em mà lúc mà trời nó đang nắng, rồi anh chị em trồng cái trái cây mà nó không thích hợp mùa hè, nó có ra trái không? Không. Cho nên anh chị em nhớ dùng cái là có phải có thiên thời. Mình không thể đi ngược với thiên nhiên được, không thể đi ngược với ý trời được. Phải thuận thiên thì mới tồn. Nghịch thiên, chống lại ý trời, chống lại cái gì gọi là thiên nhiên thì chúng ta sẽ bị trả lẽ. Chúng ta phải lãnh nhận hậu quả của cái thiên nhiên không cho phép chúng ta như vậy được. Cho nên thứ nhất là thiên thời, thứ hai là địa lợi. Cái nơi đó, cái đất đó nó có phù hợp hay không? Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta có miền Bắc và miền Nam. Ở miền Bắc anh chị em có thấy người ta có trồng cây măng cụt không? không hề có, đúng không? À, chỉ có miền Nam mới có măng cụt. Ngoài miền Bắc có trồng sầu riêng không? Cũng không luôn, chỉ có miền Nam mới có sầu riêng. Thì chúng ta thấy là ở qua bên Mỹ mà chúng ta đem mấy trái ở miền Nam ra trồng bên Mỹ có chịu nổi không? Cũng không luôn. Cho nên là bên Mỹ mà mua được trái măng cụt là quý lắm, quý lắm thưa anh chị em. Tôi sang bên Đức trời, cái bà kia bà đến bà bảo sư cha, hôm nay là cha là khách quý, con mới đãi cha một món đặc biệt. Tưởng cái món gì đặc biệt, bà mang ra một cái hũ cà. Mang ra hũ cà, cà ghém, bà ấy lấy ra, bà gấp đếm đúng mình được 5 trái, bà bỏ ra đĩa cho tôi, rồi bà đậy nắp, bà cất lại. Bà bảo bên con mình là hiếm lắm, mình là thèm cà lắm, cho nên là thấy cha đến, còn đãi cha đúng 5 miếng, còn con cất đi để dành, ăn dần. Thì bên đó họ không có trồng cà được. Với bên Việt Nam mình thì cà nó rẻ thối ra chứ ăn thua gì đâu. Cho nên phải theo địa lợi. Thiên nhiên vũ trụ này đã được Chúa ấn định sắp xếp rồi, tứ thời bát tiết rồi. Chúng ta không thể chống lại được với thiên nhiên. Chúng ta không thể làm ngược lại với cái gì mà Thiên Chúa đã an bài, đã sắp xếp trong vũ trụ đó rồi. Thiên thời, địa lợi, và thứ ba là nhân hòa. Thử coi lòng người, thử coi ở đó, con người nơi đó, cái địa phương đó nó có phù hợp hay không. Ví dụ như chúng ta thấy là người miền Nam với người miền Bắc với người miền Trung, ba cùng là người Việt Nam nhưng mà tính cách mỗi miền mỗi người nó khác nhau. Phải coi có phù hợp được hay không. Nếu không phù hợp được, khó mà thành công. Tận nguyên cái việc người ta nói ví dụ như thế này, chị em thấy biết có đúng hay không, là người miền Bắc gọi là nhịn ăn để mặc, đúng không? Nhịn ăn để mặc, đúng không? Rất là trọng cái hình thức bên ngoài. Cho nên là dù là ăn khoai lang khoai mì nhưng mà ra đường là phải đóng vest vào, phải ăn mặc cho nó đẹp để người ta không nhìn thấy cái gì là mình nghèo hay là mình khó khăn cả, đúng không? Cái tính cách của họ là như vậy. Người miền Nam thì nhịn mặc để mà ăn, cứ ăn đã, không có phải lo ngày mai gì cả, có nhiêu xài nhiêu à. Còn miền Bắc là luôn luôn là biết dành dụm chất chiêu. Miền Nam nhịn mặc để mà ăn, không cần cái bên ngoài, nhà lụp xa lụp sụp nhưng mà vô ăn rất là ngon. Còn miền Bắc nhà rất là ngon nhưng mà ăn không có gì. Nhưng mà đến bước ra miền Trung, chúng ta thấy người miền Trung là vừa nhịn ăn rồi nhịn luôn mặc. Tại vì cái vùng đó là quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời làm cơn lụt mỗi năm. Cho nên là bản đồ Việt Nam nó như cái đòn gánh, hai đầu miền Bắc miền Nam hai cái gánh, còn giữa miền Trung nó như là cái đòn gánh chả có gì cả, gầy dơ xương ra. Cho nên họ phải vừa nhịn ăn vừa nhịn mặc, vì họ không có thiên thời cũng chẳng có địa lợi. Vì thế mà người miền Trung chúng ta thấy là đôi khi người ta gọi là người dân cá gỗ, biết không? Tôi đi xa đó người ta bảo là người ta làm cái con cá gỗ đó, rồi người ta cứ rửa đi, tới bày ra cái đĩa cá mà tưởng là cá thật, không có, lấy cá đó chấm nước mắm mút. Mút xong lại chấm nước mắm mút. À, rồi cuối bữa đem cái rửa đi treo lên phơi khô, mai lại đem đĩa cá ra chấm nước mắm mút. À, thì chị em thấy là nếu mà mình làm công việc gì, mình phải coi là những cái con người ở cái chỗ đó, biết được cái tính cách của họ như thế nào thì mình buôn bán mới thành công. Bây giờ anh chị em biết ở nhà bè này mà bây giờ ai đem vàng đến mở mấy tiệm vàng có thành công không? Người ăn còn chưa có cái gì đâu mà mua vàng, thấy không ạ? Hoặc là ở đây mà Hồi tôi mới về đây, cái đây là 2 năm mấy, chẳng có bếp núc gì cả. Hồi đó nhà không có nhà bếp, không có cái gì cả. Có mỗi cái phòng vừa ăn vừa ở, vừa phòng áo phòng thánh, có mỗi phòng ngay sát vách đây, sát vách đây. Thì muốn ăn một cái món gì ngon ngon một tí, có tiền cũng không mua được. Đi từ đây ra tới cầu Hiệp Phước không có cái quán nào cả. Mà vô cái quán nào ăn thì mình muốn ăn ngon không có mà ăn. Chỉ có ăn thường thì có, dở thì có, mà ăn ngon thì không có. Tôi mới hỏi tại sao các anh không có làm những cái quán cho nó ngon ngon cho người ta ăn. Bảo anh làm quán ngon rồi bán cho ai. Tại đây là công nhân người ta nghèo lắm. Chỉ có ăn cỡ được một bữa là 20 ngàn, 25 ngàn thôi. Chứ còn tiền đâu mà người ta ăn món ngon của anh là 50 ngàn hay 100 ngàn một bữa, làm gì mà có, mà bán cho ai đây. Cho nên đôi khi thèm thèm muốn ăn cái gì không có, anh chị em à, không có. Tức thế. Muốn hiểu thèm thèm có cái con tôm tích chứ, hay là con cua, con ghẹ gì không có. Thì dần dần bây giờ thì nó cuộc sống nó thay đổi rồi, đỡ rồi. Tôi mới đọc một cái bài báo mà bây giờ là có những đám tiệc, mà đám như là tiệc cưới, người ta ăn là đặt đến mức độ mà nhà hàng không đủ mà cung cấp cho người ta. Một bữa tiệc mà một cái bàn tiệc không á, là phải mỗi người là phải ăn từ 3 đến 5 triệu một người. Cho nên bàn 10 người thì cái bàn tiệc là phải là 50 triệu một bàn. Anh em tưởng tượng một người ăn một bữa thôi là từ 3 cho đến 5 triệu. Mà nhà hàng nó bảo không biết mua cái gì cho nó hết 50 triệu đây. Bào ngư rồi thì đủ mọi thứ sang lắp mộng không hết. Cho nên là một cái tô súp bé xíu về hút được 3 thìa, là một cái tô súp là 300 ngàn một cái tô súp đó. Anh chị em thấy người ta ăn một bữa thôi bằng tiền lương của công nhân cả một tháng trời ăn một bữa. Mà bây giờ người ta ăn cỡ đó đó thưa anh chị em, tôi đọc cho tôi thấy nó xót xa làm sao. Ăn sao mà cho hết được cỡ đó. Mà nó bảo bây giờ người ta đặt như vậy đó, nhà hàng không cung cấp nổi luôn, mà bọc đặt phải đặt giá cỡ đó, giá thấp hơn nó không chịu. Nó còn cỡ chơi sang như cỡ đó. Thì anh chị em thấy là thôi mình nói hoài cái cuối cùng người ta bảo mình nghèo mà bị đặt chơi sang. Thôi quay trở về chuyện của chúng ta, là thế gian thì phải có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Và khi chúng tôi đến đây đi truyền giáo, mình không có lựa chọn được cái đó. Tất cả là phải phó thác vào Chúa. Vì bài đọc 1 chúng ta nghe sách giảng viên ngày thứ 6 Chủ nhật thứ 25 thường niên. Bài đọc 1 nói thế này: làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Chúng ta thấy chỉ có Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa không có còn phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa gì cả. Vì sao? Vì Thiên Chúa ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn để nhận thức về cái vũ trụ, để biết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Vì Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Nào anh chị em cầm cây quạt lên, quạt sang người bên phải nói hợp thời, quạt sang người bên trái nói đúng lúc nha. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời. Quạt sang người bên phải nói Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời. Quạt sang người bên trái và đúng lúc. Nào quạt sang người bên phải, Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời và đúng lúc. Quạt sang người bên trái vừa làm vừa nói mạnh lên. Nào giơ quạt lên, giơ lên. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời và đúng lúc. Có những lúc chúng ta sốt ruột vì mình tưởng rằng đây là đúng thời, đây là đúng lúc rồi, mà tại sao mình làm không được? Vì Thiên Chúa chưa muốn, vì chưa phải là giờ của Chúa. Cho nên khi mà mẹ Maria nói rằng là họ hết rượu rồi, thì Chúa nói giờ ta chưa đến. Chúa nói giờ ta chưa đến. Chúa nói giờ ta, vì Chúa làm mọi sự phải hợp thời và đúng lúc. Ta sốt ruột quá bảo rằng Chúa ơi, tại sao mà con đau bệnh mà con khấn mãi mà vẫn chưa khỏi? Chúa bảo giờ ta chưa đến, vì ta làm mọi việc phải hợp thời và đúng lúc. Nếu ta chữa cho con sớm rồi con lại ăn chơi thì sao, đúng không? Rồi ta nghèo quá, ta khấn bảo Chúa ơi, tại sao mà không cho con trúng số đi gì cả, để con nghèo hoài. Chúa bảo giờ ta chưa đến, vì ta làm cái gì cũng phải hợp thời và đúng lúc. Nếu ta cho con trúng số, 5 phút sau thì con tới số. Có không? Có người bị bệnh tim, khổ quá, bệnh tim rồi, cái vừa mới nhận được cái vé số, mua cái vé số và vừa mới dò xong thấy trúng cặp độc đắc loại đặc biệt, mừng quá, quá lên rồi lăn ra chết, mừng quá. Có không?
Có.
Hoặc là có người trúng số rồi trên đường đi lãnh vé số, kẻ cướp nó biết, nó đi theo, vừa về đến nhà mở cửa ra tới số. Con có. Cho nên chúng ta, anh chị em đến đây ai cũng khấn thường là hai chuyện, là cho con có được sức khỏe và cho con có được tiền bạc. Anh chị em chỉ khấn hai cái đó là nhiều, đúng không? Và ta sốt ruột lắm, bảo Chúa ơi, sao mà con khờ mãi mà không đến. Chúa bảo giờ ta, Chúa bảo giờ ta, mạnh lên chứ không có rồi. Cứ cãi bảo con cứ khấn hoài, đến dấu điểm tin mừng này cả 10 lần mà vẫn chưa được. Chúa bảo giờ ta. Vì có người nói rằng là con khấn cho con có được đứa con mà không có, hiếm muộn hoài. Chúa bảo Chúa biết lúc nào có, lúc nào cho. Vì bây giờ mà con biệt, tôi nói biệt chị lựa chọn cho tôi. Đây, một người mới đến nói với tôi, cha ơi, thằng con của con nó trời đánh quá, suốt ngày nó uống đá chanh. Có biết đá chanh là cái gì không? Đánh cha. Chứ không phải là suốt ngày nó đưa đá chanh cho mà uống đâu. Suốt ngày nó đá chanh tức là đánh cha. Cho nên là tôi không dám uống đá chanh, tôi chỉ uống chanh nóng thôi cho nó chắc ăn. Thế thì bây giờ chị lựa chọn coi. Một thằng, một người mẹ nó rằng bây giờ nó suốt ngày nó đá chanh, đánh cha và cờ bạc rượu chè, con chỉ cầu cho nó mất đi. Mà nó mất đi lại con sợ nó mất linh hồn. Một người thì hiếm muộn cứ cầu cho có đứa con. Thế là nếu mà Chúa ban cho chị có đứa con như là cái đứa con của người chị em này, chị có chịu không? Chứ su mà thì thôi thả, con hiếm muộn còn sướng hơn. Chị em thấy không? Có không? Có như vậy. Ở sáng ngày tôi nhận được một cái tin nhắn, thư cha, con 36 tuổi, con có thai đứa thứ 9, con có phá thai được hay không? 36 tuổi mà 9 đứa con, mà thầy đứa con thứ 9, mà dĩ nhiên chắc chắn là phá thai thì không phá thai được, không được phép, không bao giờ giáo hội cho phép, vì đó là tội ác, tội giết người. Ta thấy là có những trường hợp mà mình nhìn theo cái cạnh của con người mình không hiểu được. Vì thế mà lời Chúa mới nói với chúng ta đó là gì? Là con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Không thể hiểu hết được công trình mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử nó có ý nghĩa gì. Tôi đưa anh chị em một cái ví dụ chính bản thân tôi. Khi mà tôi đang rao giảng lòng Chúa thương xót, rồi tự nhiên cái là bị cấm không cho được loan truyền lòng Chúa thương xót, mà bị cấm bởi những người đạo đức, bởi những người có trách nhiệm trong giáo hội, trong cộng đoàn mình, nó mới đau chứ. Tôi vẫn không hiểu rằng là như vậy là cái gì Vậy lúc nào mới là lúc Chúa cho? Ở đâu mới là chỗ mà Chúa cho? Chạy sang bên Mỹ cũng bị cấm, rồi muốn qua bên Úc, muốn qua bên Âu Châu cũng bị cấm. Lúc đó tôi đi lên, tôi mới nói rằng: Chúa ơi, khi nào và ở đâu? Chúa nói, Chúa mỉm cười cho bảo: Long giờ ta mạnh lên, Long giờ ta chưa đến. Mà tôi đâu có tỉnh đâu, tôi đâu có tỉnh đâu. Tôi lại nghe Chúa bảo: Như vậy thì tới bao giờ? Chúa bảo: Ta làm cái gì cũng hợp thời và đúng lúc, con đừng có sốt ruột, giờ ta chưa đến. Tức lắm. Tôi bảo: Nếu vậy thì con nghỉ, con không chơi với Chúa nữa, con không đi rao giảng lòng Chúa thương xót nữa. Ai rao thì rao, ai giảng thì giảng, con không làm nữa. Chúa bảo: Con phải làm, vì ta gọi, ta chọn con làm công việc đó. Tôi dẫy nảy lên giống như Jonah. Anh chị em biết Jonah mà tiên tri mà được Chúa sai đi đến nói cho dân thành Ninive là nó sám hối, không thì nó bị phạt. Jonah dẫy nảy lên trốn, trốn đâu có thoát, trốn đâu có thoát, đi đường biển rồi không có thoát, rồi sóng đó đánh lên. Rồi Jonah bảo là: Tại vì tôi trốn không làm việc theo ý Chúa đó, ông cứ quăng tôi xuống biển đi cho tôi chết đi cho nó xong, là không có sóng lớn nữa. Xuống biển có chết không? Không. Bị con nào nó đớp? Cá mập nó đớp. Nó có cắn không? Nó lại nuốt chửng vào bụng. Sau đó 3 ngày nó hả miệng ra, nó nhả ra. 3 ngày nằm trong bụng cá, tôi 3 năm. Không phải 3 ngày mà 3 năm nằm trong lòng đất. 3 năm lòng trong lòng đất. Anh chị em biết giảng mà phải đóng hết cửa lại, còn phải lấy băng keo dán mấy cái khe hở nữa, rồi lấy thêm lớp mút dán thêm nữa, sợ bên ngoài người ta nghe, vì người ta không cho mình giảng. Mà bên ngoài là những cái người có trách nhiệm trên mình ấy, trong cộng đoàn mình ấy, chứ chẳng phải là người xa lạ. Chúa dùng như vậy, Chúa thử thách coi là Long mày có dám làm hay không. Bảo làm thì làm, chứ Chúa bảo làm thì làm. Đóng cửa lại, soi gương: Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta... Lúc mà thu âm người ta nghe, tôi tưởng tôi đang nói trước 1000 người, mà thực sự đang nói với chính mình trong gương. Phải soi gương mà nói để cho nó có hứng, thưa anh chị em. Suốt 3 năm như vậy, không bỏ một bài giảng nào. Suốt 3 năm như vậy, ngày nào cũng có bài giảng. Lễ các thánh, Đức Mẹ, mùa chay, mùa vọng, mùa Giáng sinh cứ như thật. Hôm nay mừng lễ Chúa Giáng sinh, cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng, mà không dám nói vỗ tay, vì vỗ tay không ai vỗ tay, chỉ nói chúc mừng thôi. Quay sang bắt tay chúc mừng người bên cạnh, mà thực sự không có ai. Rồi Tết cũng vậy, hôm nay là chúc mừng năm mới, ai có tiền lì xì giơ lên. Ô bà kia có nhiều tiền quá, mà có thấy ai đâu. Anh chị em nghĩ tưởng tượng như vậy coi. Đó, phải làm cỡ đó đó thưa anh chị em. Mà làm cho cái tâm trạng mà nhà thì bố thì đau, mẹ thì ốm, chị thì bệnh, cứ như vậy mà phải làm. Rồi bố lăn ra chết, chị lăn ra chết, mẹ lăn ra đau, cứ phải làm. Anh chị em thấy Chúa, đối với Chúa không có thiên thời, không có địa lợi, không có nhân hòa. Mà vì Chúa làm chủ cả thiên thời, cả địa lợi, cả nhân hòa, Chúa làm chủ hết, Chúa biết hết. Còn ta không biết, ta không hiểu ý nghĩa của cái lịch sử. Tại sao như vậy? Tại sao cái biến cố này xảy ra? Tại sao biến cố kia xảy ra trong cuộc đời của con, trong gia đình của con, trong cộng đoàn của con, trong giáo xứ của con? Cái chuyện nó xảy ra là như thế nào hả Chúa? Chúa bảo giờ ta. Thật sự Chúa thổi lúc nào cũng chưa đến thì bao giờ mới đến? Ai cũng sốt ruột như vậy chứ, có phải không? Mình sốt ruột lắm chứ không phải không đâu thưa anh chị em. Rồi hết 3 năm như là Jonah nằm trong bụng cá, tôi nằm trong bụng đất, 3 năm cứ đóng cửa giảng như vậy, thưa anh chị em, tưởng tượng coi như thế nào. Mà người ta nghe, người ta chỉ thấy là tại sao không có thấy tiếng ồn. Bây giờ cha giảng thì ồn, ngày xưa cha giảng sau ở dân nó ngoan thế, nó không thấy đứa nào nói gì cả. Có ai đâu mà nói. Giảng một mình mà. Thưa anh chị em, đấy, anh chị em nghĩ thử coi, là một linh mục mà chỉ muốn được đi loan truyền lòng Chúa xót thôi, muốn đi sang Mỹ không xong, muốn đi sang Úc không xong, muốn sang Âu Châu không xong, mà đã mua vé bay là sang viếng thánh nữ Faustina rồi đấy, mà sang Ba Lan rồi đấy, mọi sự xong hết rồi, chứ bảo giờ ta phải có điên không chứ. Không đi được là không đi được. Cho nên mình sắp xếp mình bảo thiên thời, mình sắp xếp mình bảo đã địa lợi, mình sắp xếp mình bảo nhân hòa, chứ bảo mày sắp đi, mày xếp đi, giờ ta có làm gì được không? Tại vì ta làm cái gì cũng hợp và đúng. Mà thời nào? Thời của Chúa, lúc của Chúa, giờ của Chúa, chứ không phải là thời của mình, lúc của mình và cái chương trình của mình, không có. Vì thế anh chị em mới nghe lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là mọi ở trên bầu trời này, mọi sự đều có lúc. Nhớ, ở trên bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Nhớ đi, nhớ đi, để đừng có sốt ruột, đừng có thất vọng, và tín thác vào lòng thương xót Chúa là nhớ rằng ở trên bầu trời này mọi sự đều. Nhớ lên, quạt mạnh lên chứ, nhớ lên, nói to lên, ở trên bầu trời này mọi sự đều. Bé quá, ở trên bầu trời này mọi sự đều, mọi việc đều có thời, có lúc và có thời. Nhớ ở trên bầu trời này. Và lời Chúa nói với chúng ta rằng một thời để chào đời thì cũng một thời để lìa đời, đúng không? Một thời để trồng cây thì cũng một thời để nhổ cây, một thời để giết chết thì cũng có một thời để chữa lành, một thời để phá đổ thì một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van. Bây giờ cái trước là cái tiêu cực, anh chị em đập hai cái xuống, cái sau là cái tích cực, anh chị em giơ lên cho tôi nha. Một thời để chào đời, một thời để lìa đời, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hồn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vất đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa, một thời để thôi mệt rồi. Chị em, chúng ta thấy là nếu mà mình đọc được như vậy, hiểu được như vậy và sống như vậy thì cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có sự bình an nội tâm, vì biết rằng mọi sự trên đời này, mọi vật trên đời này đều có lúc và có thời. Nhớ phải như vậy. Và khi mình tín thác là mình nói với Chúa rằng con không biết là lúc nào, con không biết là thời nào. Nếu mình biết rồi có còn tín thác không? Không. Nếu chị em đến đây cầu nguyện mà biết chắc rằng mình ra về ngày mai mình khỏi bệnh, mình có còn tín thác không? Không. Mà mình đến đây mình cầu nguyện, mình không biết rằng lúc nào Chúa chữa và Chúa chữa như thế nào, không hề biết. Mình khấn xin mà mình không biết là lúc nào xảy ra và xảy ra như thế nào, không hề biết. Mà mình vẫn lạy Chúa Giêsu con, mãi lên lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa, vì biết rằng Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ vạn vật này, sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên khi mà tôi về đây cách đây hơn 2 năm, Về đây có thiên thời không? Không hề. Về đây có địa lợi không? Không hề. Về đây có nhân hòa không? Không hề. Làm gì có nhân hòa? Về đây có năm người lấy đâu ra? Và có năm người ngày thường, ngày Chủ nhật được 50 người, rồi chung quanh là nghi ngờ, nghi nan, nghi vực, chẳng có ai hiểu, chẳng có ai cảm, chẳng có ai thông, chẳng có ai giúp, chẳng có ai đỡ, mà chỉ có những người chọc gậy bánh xe, chỉ có những người ném đấu, ném đá, giơ tay, chỉ có những người chăm chăm chú chú nhìn vào mới để ganh ghét, ganh tị, ganh tường, không có nhân hòa. Địa lợi về có 300 mét vuông, cái nhà thờ này vừa đúng 120 người ngồi nếu mà nhét hết, vừa cái mảnh đất 300 mét vuông, và nhà kho, nhà ăn, nhà ở, nhà bếp chỉ có một cái phòng làm phòng thánh luôn, làm gì có địa lợi. Mà đất này là đất đồng chua nước mặn, đất này là đất chẳng có trồng cấy làm ăn được cái gì hết, may ra nuôi được con tôm. Thấy bên kia người ta đào cái ao người ta nuôi tôm, bảo chắc chắn thôi về đây là làm vườn thì không có, thôi thì chắc cũng đi làm đào ao nuôi tôm. Chạy sang hỏi thăm ông hàng xóm, sao ông nuôi tôm được không? Mai ông đem cho một cái rổ tôm, tôm tôi chết hết, mời cha sơi. Bó thay luôn. Thiên thời, địa lợi, thiên thời không có. Về đây nắng nóng, mặc dù người ta vẫn hát là nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Mà nhà bè này chỉ có hai cái ngôi nhà thờ, một là nhà thờ Phú Xuân, hai là nhà thờ giáo điểm Tin Mừng này, cả cái huyện nhà bè. Sang bên kia cái sông mà không có cầu, phải đi phà qua bên Cần Giờ thì lại càng khô cằn sỏi đá hơn nữa. Sang thăm người như em, bảo ở đây chỗ em đi lễ cũng chỉ có vài người, thưa anh Long, mà em làm nhà thờ này tới 40 năm rồi vẫn chỉ như thế. Lạy Chúa, bao giờ cho đến bao giờ, coi như là tan đời rồi, coi như là hưu non rồi, coi như là không còn đất sống rồi, thôi ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ thôi, thôi coi như là xếp bút nghiền lại, xếp hết lại để mà nằm chờ chết thôi, chứ không có cách nào khác. Chính cái lúc mà mình tưởng rằng là không có thiên thời, không có địa lợi, không có nhân hòa, hồi đó mà biết thì mua đất là ngon rồi, phải không thưa anh chị em? Ai mà biết được, Chúa bảo tao đâu có cho mày biết đâu. Mày biết thì mày đến đây mày chỉ lo mày kinh doanh đất đai thì còn làm ăn được cái gì. Tao mà cho mày biết trước thì mày đâu mày kiêu ngạo, mày tưởng là mày khôn, mày tưởng là mày ngoan, mày tưởng là mày giỏi, đúng không? Chú không cho biết đến một tí nào. Chỉ có mỗi cái tượng lòng thương xót Chúa là mấy em nó đưa về rồi. Từ cái chỗ mà Chúa đứng cho tới bây giờ, Chúa bảo tao đứng đây là tao chọn chỗ này tao đứng, mày không có di chuyển được đi đâu. Đúng như vậy thưa anh chị em. Mấy anh em này hồi đó đây là hoang sơ, gió nó thổi vù vù, đặt cái tượng lên cái tòa moi trong kho ra, cái tòa nó gỗ nó mục, sợ gió thổi phải lấy dây cột Chúa lại. Lấy dây cột Chúa lại rồi hai thằng đứng giữ, chỉ sợ gió thổi Chúa lăn xuống. Vậy mà đứng vững tới bây giờ. Cho nên Chúa có cái cách của Chúa, Chúa có cái đường lối của Chúa, Chúa có chương trình của Chúa. Mà Chúa, tôi không có chọn chỗ này để ở suốt cuộc đời của tôi. Tôi chỉ đến tạm thời thôi, rồi không biết là nó đi đâu thì đi, nhưng mà thôi thì cứ trôi giặt đâu thì trôi. 12 bến nước thì trong nhờ đục chịu thôi, trôi giặt đâu trôi. Chúa trôi vào ngay cái bến gì? Bến lờ tờ sờ. Biết bến là bến gì không? Lòng thương xót. 12 bến nước trong nhờ đục chịu, cũng có 12 bến nước nào cả, dẹp cái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, chỉ có một cái bến lờ tờ sờ là bến lòng thương xót. Bên đó là bến bình an, chứ không có trong nhờ đục chịu gì cả. Vì đây giờ ta đã đến. Giờ ta, giờ ta, giờ ta. Đấy là câu mà Chúa hỏi tôi, như hỏi Phao-lô, như hỏi Phê-rô, các tông đồ là: người ta bảo con người là ai? Người thì bảo là thế này, người thì bảo thế nọ, còn các con, chính con trả lời cho ta biết ta là ai với con? Phêrô bảo thầy là đấng Messiah. Còn hôm nay Chúa cũng hiện ra với tôi hàng đêm và Chúa bảo Trần Đình Long, ta là ai? Chúa cũng hỏi mỗi người đến với giáo điểm tin mừng, này bà A, ta là ai với con? Này anh C, ta là ai với con? Này cô D, ta là ai? Mỗi người trả lời coi, tôi đến giáo điểm tin mừng này, tôi đến với bến lòng thương xót này, thì đối với tôi Đức Giêsu là ai? Nếu bây giờ ai hỏi tôi, sau 3 năm nằm ẩn vùi sâu trong lòng đất như là Jonah nằm trong bụng cá, sau những ngày tháng mà cứ chờ có thiên thời, có địa lợi, có nhân hòa mà chả thấy gì cả, sau những thất bại, sau những tủi nhục, sau những ê chề, sau cả những kinh nghiệm của tội lỗi, của yếu đuối trong thân phận của con người, thì ngày hôm nay nếu ai hỏi tôi và nếu Đức Giêsu hỏi tôi, thì tôi luôn luôn có một câu trả lời: Ngài là Thầy, là Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Các con bảo ta là ai? Thầy là Đức Giêsu, đấng ai trả lời thì dơ, còn tôi không có bắt. Đây là câu trả lời của mỗi người. Có thể mỗi người có câu trả lời khác nhau, nhưng nếu ai cảm nhận được, cảm nghiệm được, thấm được lòng thương xót Chúa, thì đối với con, Đức Giêsu hỏi ta là ai? Thưa, Thầy là Đức Giêsu, đấng Thầy là Đức Giêsu, đấng Thầy là Đức Giêsu, đấng rồi. Anh đấy, đấy. Thấy anh giơ tay cũng phải mạnh dạn lắm. Anh cho mọi người biết coi, đối với anh Đức Giêsu là ai?
Dạ thưa cha, Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót.
Còn Đức Giêsu là ai?
Dạ thưa cha, Đức Giêsu là giàu lòng thương xót.
Rồi, Đức Giêsu là giàu lòng thương xót. Cho mời chào phát tay thưa anh chị em. Con theo đạo được bao nhiêu năm mà con bảo rằng đối với con Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót? Con theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo.
Còn con đạo gì?
Dạ thưa cha, con cũng là người ngoại đạo. Dạ con không có đạo.
Vâng, một người không có đạo, một người ngoại đạo, cả hai người dắt nhau lên và tuyên xưng trước mặt cộng đoàn Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Hallelujah. Rồi, vậy con đã được ơn gì của Chúa mà con bảo Chúa là đấng giàu lòng thương xót?
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa chữa lành cho con là căn bệnh viêm xoang. Và khi con lao động nó bị cây đập vào đài, nó rạn ở xương này. Nhưng mà một thời gian con vào đài là nó đã bớt. Và cái bệnh mà Chúa cứu con nhanh nhất và cái ơn là quan trọng nhất của con là con bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Thực ra là các cái khớp của cơ thể con là nó đau, con không cưa được, con chỉ nằm. Và ngày con vô đây là có người dìu con đi. Và con ở được một thời gian thì Chúa đã cho con đi được. Và đến nay thì con bớt cơ khoảng được 5-6 phần. Và đó là Chúa đã chữa cho con.
Vâng, thưa anh chị em, từ một người chưa biết Đức Giêsu là ai, đến đây sau một thời gian đã cảm nhận Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót qua việc là anh đã được chữa lành bệnh thứ nhất là bệnh viêm xoang, bệnh thứ hai là bệnh viêm khớp và viêm đa khớp, không có đi đứng được, phải có người dìu. Hôm nay anh đã có thể đi đứng ở trước mặt cộng đoàn được. Anh cho mọi người biết anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Phạm Văn Ngôn, 54 tuổi, con quê ở Quảng Ngãi, nhưng mà hiện giờ con đang sinh sống tại đất Bình Định.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 54 tuổi chứ.
Làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà đang lúc viêm xoang và viêm đa khớp không thể đi đứng được mà người ta lại đưa anh đến được đây?
Dạ thưa cha, em cũng nhờ có một cái ông anh theo như ở ngoài Bắc thì gọi là anh cụ chèo, còn ở trong miền Trung thì con gọi là anh em bận rễ với nhau. Anh ở trên Đắk Lắk, anh nghe tin ở nhà bè này có lòng Chúa thương xót chữa hết bệnh, những căn bệnh nguy hiểm, thì anh về anh mới đưa con vào đây và con được Chúa đã chữa lành.
Còn chị với anh này có bà con gì với nhau không?
dạ con là vợ của anh. Dạ.
Rồi. Rồi chị chứng được cái điều mà chồng của chị đã được Chúa chữa lành như vậy, còn riêng bản thân chị thì chị thấy sao?
Dạ thưa cha, con là tên là Nguyễn Thị Huệ, 53 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở xứ đất Bắc miền Trung, quê hương của bác. Và hiện nay con đang sinh sống và làm việc ở quê hương.
Rồi, nó không quan trọng. Cái điều là chị được ơn gì của Chúa, còn quê hương là quê hương của đất nước Việt Nam.
Dạ, con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con được đến với lòng thương xót của Chúa. Con được biết đến lòng thương xót của Chúa, được biến đến giáo điểm tin mừng và biết cha và tất cả cộng đoàn ở đây, là ơn thứ nhất lớn nhất của con. Ơn thứ hai là con được Chúa chữa lành cho con rất nhiều bệnh. Bệnh thứ nhất là con bị thiếu máu não, bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, bị viêm thần kinh vai gáy, bị thoát vị đĩa đệm, bị gai cột sống, và bệnh dạ dày, đại tràng và bệnh suy giãn tĩnh mạch. Con cũng đã đi chữa nhiều nơi nhưng mà không gặp thầy, gặp thuốc không có bớt. Thì con cũng được ông anh dẫn vợ chồng con vào đây, thì được Chúa chữa lành cho con. Con đổi ơn Chúa suốt đời, con đã tín thác vào lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Chúng ta thấy một cặp vợ chồng ngoại đạo, không đạo, mà bây giờ xác tín rằng là cái hạnh phúc nhất, ơn lớn nhất của con là được đến giáo điểm tin mừng này, được biết đến lòng thương xót Chúa. Hỡi những người đang ở trong giáo điểm tin mừng, có thấy đó là cái ơn lớn cho mình hay không? Hỡi những người đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, những người đạo gốc đó, có thấy được đó là cái ơn hay không? Mà có những người đạo gốc, có những người chức sắc mà vẫn không biết đến lòng thương xót Chúa, không nhận lòng thương xót Chúa là sao? Không bao giờ rao giảng về lòng thương xót Chúa là sao, mà còn lại cảm nhận như là chống lại lòng thương xót Chúa, phủ nhận lòng thương xót Chúa là sao? Đây nhìn đi, một cặp vợ chồng ngoại đạo đây này, lặn lội từ ngoài Trung vô đây này, mà họ nói rằng cái ơn lớn nhất của con là được biết đến lòng thương xót Chúa, là được đặt chân đến cái đất giáo điểm tin mừng nhà bè này để mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Tại sao những người ở đây lại không cảm nhận được? Tại sao những người có chức có quyền, rồi có học vị, rồi có được phong chức này chức kia, mà lại không bao giờ nói về lòng thương xót Chúa, không bao giờ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mà còn chống phá, chống cản lại là sao thưa anh chị em? Chúa nói con người bị người ta ruồng rẫy, bị người ta loại bỏ, bị người ta giết chết là như vậy. Chúa tin báo cho các tông đồ sau khi họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mêsia, thì Ngài nói luôn lần tin báo thứ nhất về cuộc khổ nạn của Ngài, con người sẽ bị người ta loại bỏ, người ta bắt bớ, người ta giết chết, người ta trâu trên cây thập giá. Ngày hôm nay khi mà người ta loại trừ lòng thương xót Chúa ra, khi người ta chống cản lại lòng thương xót Chúa, thì cũng là Chúa đang bị người ta loại trừ, bị treo trên thập giá hàng ngày như vậy, mỗi lần người ta chối bỏ lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì anh chị em đến đây để mà bù đắp lại cho biết bao nhiêu tâm hồn nhận được ơn của Chúa mà không nói được như cái người ngoại đạo này, là con đội ơn Chúa suốt đời của con. Con đội ơn Chúa suốt đời và con thấy cái hạnh phúc lớn nhất của con là được biết đến lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa cho anh chị em mình đến đây hàng ngày. Với hôm nay tôi kê thêm 40 cái ghế nữa là 500 cái ghế gỗ như thế này, mỗi ghế là 6 người ngồi như thế. Thì anh chị em biết được là Chúa đang kêu mời anh chị em đến đây để nói cho thế giới ngày hôm nay họ chối Chúa, họ phủ nhận lòng thương xót Chúa, rằng là con đội ơn Chúa suốt đời và ơn lớn nhất của con là biết đến lòng thương xót Chúa. Ơn lớn nhất của chúng con là biết đến, mạnh lên, ơn lớn nhất của chúng con là biết đến. Tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xong, chị là cho chị cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Có rồi hả? Rồi.
Thưa cha, con cũng được một ơn nữa là được Chúa ban cho con về lan truyền lòng thương xót của Chúa. Vợ chồng con đã dẫn đưa được rất là nhiều người ngoại đạo vào đây, cũng được nhiều người được ơn của Chúa đã được chữa lành. Và một điều con khẩn cầu, con cũng chuẩn bị về quê, thì còn có một bà chị cùng quê chồng của con, bà bị mờ hai mắt.
Rồi, chúng ta thấy hình ảnh của cặp vợ chồng là ngoại đạo mà được giới thiệu lòng Chúa thương xót cho nhiều người, đặc biệt là những người ngoại đạo, và đã đưa họ đến đây với lòng Chúa thương xót. Chắc chắn chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị về bình an và làm tròn công việc là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người khác. Cảm ơn anh. Rồi, hai người lên đây.
Dạ thưa cha, con là Ngô Thị Chín, con ngoại đạo, con ở tỉnh Bắc Cạn ạ.
Lại thêm một người ngoại đạo ở tỉnh Bắc Cạn cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Con được ơn lớn nhất của con là trong giấc mơ con có biết đến về Chúa được 2 tháng nay, và trong giấc mơ Chúa đã cho con được nhìn thấy cha, và hôm nay con ôm cha một cái.
Này, giấc mơ trở thành hiện thực rồi. Ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là con được Chúa chữa lành bệnh của con bị bệnh nhiều lắm, từ đầu năm đến giờ con bị mắc bệnh suy tuyến thượng thận này, thoát vị đệ đệm, gai đốt sống, rồi thoái hóa các khớp ngón chân tay con, tê buốt chân tay con không thể đi được, thậm chí con không cầm được cái gì đến nổi 2 cân, phơi quần áo con phải ngồi ghế, con giơ tay lên thế này mà tay con run lắm, con không giơ được. Thế mà 2 tháng chay thì được chị bên công giáo, coi như là chị Luyến ở chợ ấy, chị mách cho con, chị cho con bảo là chị có phải có lòng tin thì là em mách cho chị vì biết là đến lòng thương xót Chúa. Thế là chị nhượng đây mới cho con mượn cái đài 500 bài giảng của cha cho con nghe. Thế là đến được 2 hôm thì là con nằm mơ thấy, con ngủ con nằm mơ con thấy 2 tia sáng vào mắt con. Thế là con mở mắt ra không thấy gì, đến lúc con nhắm mắt vào lại thấy tiếp tục như thế. Thế sáng hôm sau con ra con bảo cô Luyến, thì cô Luyến bảo con chị được ơn của Chúa rồi. Thì nay 5 ngày sau là con nhìn thấy cha, đúng như hôm nay con cha mặc bộ quần áo thế này và cha cũng giảng đúng như thế. Hoàn toàn con chưa biết đến cha là một người thế nào, và con không biết đến Chúa là ai, không biết Chúa là như thế nào. Thế là cô Luyến đâu có phải bảo con là chị cứ chỉ không, con không biết kinh như thế nào hết, bởi vì con là người ngoại đạo mà. Thế là con chỉ đọc là chị dạy con là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa để chị, con chỉ cầu nguyện như thế thôi, con không biết kêu cầu gì. Thế đến gần 1 tháng sau là chị này mới cho con mượn quyển lòng thương xót Chúa để con đọc, con biết cầu kinh. Thế mà con chỉ được mỗi kinh Kính Mừng nữa, con không biết đọc gì cả. Thế mà đến nửa tháng nay thì thậm chí là chân tay con đi thì con cứ rê chân đi, mà lưng con cứ còng còng đi thế này, con không ngay người được. Thế mà nửa tháng nay là tự nhiên là cái lưng của con đau, chân con đau nó biến mất đi từ lúc nào ấy. Đấy, mà cái bệnh suy tuyến thượng thận của con, bệnh suy tuyến thượng thận của con thì con thấy đỡ nhiều, bởi vì là cái suy tuyến thượng thận nó ác lắm. Nó làm con phù hết mặt lên như cái chậu này, cái bụng của con to ra thế này như là bụng bà chửa đến tháng đẻ ấy. Thế mà được gần hơn 1 tháng nay là bụng của con nó teo đi, mặt con nó teo đi, không còn phù bụng nữa, mà chân tay con teo đi, thì hôm nay chân tay con trở lại gần bình thường rồi. Đấy, và bệnh ngứa của con thế, bây giờ con cũng đỡ nhiều này. Tất cả các bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh đại tràng, bệnh đau đầu, huyết áp của con là con đỡ nhiều, huyết áp con ổn định. Đấy, thì là con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Và con cái ơn thứ hai của con là con bị cách đây 1 tuần là con bị một cái u ở háng rất là cứng bằng ngón tay, cứng như đá luôn. Thế con tắm con mới bảo là tại sao mình lại có một cái u cứng như thế này, không biết tại sao nữa. Thế bây con cầu xin Chúa bảo con, Chúa ơi, chỉ còn 5 ngày nữa là con vào đến giáo điểm Tin Mừng, con làm chứng cho Chúa, Chúa chữa bệnh cho con. Nhưng mà bây giờ con bị cái u như thế này thì không biết là thế nào, liệu con có vào được tới giáo điểm Tin Mừng chỗ Chúa không? Xin Chúa chữa lành cho con đi. Thì 2 hôm sau con tắm thì không biết cái u nó biến qua đâu nữa. Đấy. Con xin cảm con... con xin tạm trà cảm tạ Chúa. Chúa là tất cả, Chúa là của chúng ta, Chúa là của con.
Chúa là tất cả, Chúa là của chúng ta và Chúa là của của con. Bây giờ con đã biết được đọc kinh nào chưa?
Con thì chỉ được mỗi biết đọc kinh Kính Mừng đấy thôi ạ.
Được, đọc kinh thuộc không?
Con thuộc ạ.
Đọc thử rồi.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi cho con vào toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót con và toàn thế giới.
Thưa chị em, chị nói chị thuộc mỗi kinh Kính Mừng, mà thực sự đây là kinh lòng thương xót. Đây là kinh lòng thương xót nha. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Một người ngoại đạo mãi Bắc Cạn mà được ơn như thế, và chỉ thuộc mỗi một kinh Kính Mừng là lạy Cha hằng hữu. À, hay hay chỗ đó. Thế mới hay chứ. Thế mới đây, cho tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để con coi lại, biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót như thế nào nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con. Con đi về Bắc Cạn, con đi loan truyền cho mọi người lòng Chúa thương xót được không?
Vâng ạ, con cũng loan truyền cho mấy người ngoại đạo của con rồi, nhưng mà mấy người đấy họ ốm yếu lắm, họ không vào được. Thì họ không bảo là họ viết thư vào nhờ Cha và cộng đồng cầu nguyện cho họ được khỏi bệnh, mà họ bảo là xin họ nghèo, mà họ xin con xin cho Cha cho họ được cái đài để họ về không nghe.
Rồi, ai mà cần thì chị cứ viết thư vào rồi chúng tôi sẽ gửi tặng cho họ nha. Tặng cho chị cái máy, cái quạt và cuốn sách. Rồi chị đi về loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Con tên gì?
Thưa Cha, con là Nguyễn Thị Dần, con ở Bắc Cạn ạ. Con 5-7 tuổi ạ. Con được ơn là Chúa chữa lành cho con. Con bị rất nhiều bệnh, con bị tiểu đường, con bị huyết áp cao, con bị gan nhiễm mỡ và con bị máu nhiễm mỡ, về con bị sỏi mật, con bị đau xương khớp, bị gai khớp gối với lại thoái hóa.
Còn bệnh nào nữa không?
Đấy, còn thì chỉ con thì bằng đấy bệnh thôi, còn không còn bệnh nào nữa.
Bằng đó thôi còn đủ chết rồi, còn đòi thêm bệnh nào nữa. Rồi chị đã được biết đến lòng thương xót Chúa và Chúa chữa lành cho chị như thế nào?
Con biết đến lòng thương xót Chúa là cách đây cũng 2 năm như chị này thôi. Thế là các chị có đạo, các chị cho con mượn cái đài và cho con quyển kinh, con cầu Chúa và con đã nghe đài suốt đêm. Thế thì đến bệnh của con tự nhiên nó cứ giảm bớt dần dần và đến nay con đã khỏe mạnh bình thường. Đấy.
Rồi con được biết đến lòng Chúa thương xót từ bao giờ và con theo đạo từ bao giờ?
Con không có đạo ạ.
Con đạo gì?
Con không có đạo gì cả. Vâng, con ngoại đạo.
Hallelujah. Máy lên, hallelujah. Vâng, ngày hôm nay Chúa đang thực hiện cái điều kỳ diệu đó nơi những người ngoại đạo, để chính những người ngoại đạo như là Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Thì những người ngoại đạo ngày hôm nay, những người Phật giáo, những người ngoại đạo, những người đạo ông bà ngày hôm nay đang tuyên xưng trước mặt cộng đoàn: đối với tôi, Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Đây là những lời tuyên xưng của những người ngoại đạo, thưa anh chị em. Còn những người có đạo, chúng ta cảm nhận được như thế nào về lòng thương xót của Chúa? Tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin mời chúng con lên. Những người ngoại đạo vẫn còn muốn nói. Rồi con được ơn, con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Huệ.
Con tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị.
Bỏ thách. Đó.
Con tên Nguyễn Thị Huệ. Dạ con đến rồi từ tỉnh Bình Định.
Rồi con Nguyễn Thị Huệ ở là Bình Định. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi.
Rồi con được ơn gì? Còn con tên gì?
Dạ con Nguyễn Hoàng Vinh, chồng của vợ.
Chồng của vợ con. Vợ con là vợ cái gì? Hả?
Vợ của Hoàng Vinh.
Con là vợ của chồng con.
Dạ con đến đây làm vợ con, chồng con đến đây làm chứng cho Chúa là con được ba ơn. Là con ơn thứ nhất là con đã biết được cha và đến với giáo điểm tin mừng, là đỡ Chúa cầu nguyện cho chữa lành bệnh cho con. Và ơn thứ hai là con đã bị bệnh thở van tim 3/4, bác sĩ nói là đi mổ, nhưng mà con đến đây đỡ và Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Và ơn thứ ba là con mình suy thận và cũng Chúa cũng chữa lành bệnh cho con, cùng với con uống thuốc nam nữa.
Chồng con, vợ con đã được Chúa chữa lành 3 căn bệnh vậy. Rồi con là người chồng, con thấy sao, nói cho mọi người nghe.
Dạ con cảm ơn lòng thương xót của Chúa, và cho con cầu nguyện cho vợ con bớt bệnh, thì vợ con hôm nay cũng đã bớt bệnh hẳn rồi.
Chúng con làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, con đến để con cầu nguyện.
Dạ con đi làm rồi đấy, nghe mấy người trong đạo họ chỉ dẫn. Ủa có xe đi á, con theo xe không đi.
Con đi làm ở đâu?
Dạ con làm ở Đồng Nai.
Rồi những người có đạo chỉ cho con vậy chứ con có đạo không?
Dạ con ngồi đạo. Chỉ con là con theo, con vô đi, con đi lần thứ nhất rồi năm nay giờ con vợ con bớt bệnh, con không tin, con là con báo là đi khám nhiều bệnh viện Chợ Rẫy rồi bệnh viện Hòa Hảo là khám, là bác sĩ nói là không còn bệnh gì nữa. Con mới tin là con mừng, con cháy nước mắt, con nghe mừng cháy nước mắt luôn. Mới là con nói thôi đó, nay không đi làm rồi, xếp xếp đi lên làm chứng tạ ơn Chúa.
Cho thấy tuyệt vời không? Chúa làm cho những người cứng tin mấy cũng phải tin thôi. Vì nếu mà chỉ có người vợ được ơn rồi lên nói, có khi người ta không tin. Đây anh chồng, anh ấy nói rõ ràng là khi vợ được ơn chữa lành, anh không tin. Và anh đưa vợ đi để đến bệnh viện Hòa Hảo,
Hòa Hảo Chợ Rẫy.
Và bệnh viện Chợ Rẫy, những bệnh viện nổi tiếng. Và bác sĩ chẩn đoán rồi khám lại cho thật kỹ có đúng là vợ anh được khỏi những căn bệnh đó hay không. Và bác sĩ đã phải xác nhận rằng vợ anh đã được khỏi những căn bệnh đó như chị vừa kể. Và bây giờ anh ấy đã tin. Và không những chỉ là tin trong chính bản thân mình và sắp xếp công việc, là hay là công nhân sắp xếp công việc để cả hai vợ chồng lên đây để tuyên xưng lòng tin ấy, chứ không phải chỉ tin để trong bụng mình. Ngày hôm nay có nhiều người công giáo chúng ta nói rằng tin, ngày Chủ nhật mình vẫn đi đọc kinh tin kính, nhưng mà có mấy người dám tuyên xưng lòng tin của mình ra công khai như người ngoại đạo này hay không, thưa anh chị em? Hallelujah! Ta gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con biết thêm về lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Con được ơn gì của Chúa con?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Ngọc Ân, con ở giáo xứ Nghĩa Phú thuộc giáo phận Nha Trang. Con được ơn Chúa tới bây giờ là 7 năm. Năm 2011 thì trong một lần con bị ngộ độc thực phẩm, con nằm viện, bác sĩ bảo con bị ung thư gan. Trong tình cờ đi nằm bệnh viện để điều trị cái chứng con bị ngộ độc, thì con đi tái khám ở Nha Trang cũng bảo con bị ung thư, chỉ nói là con sống được 3 tháng. Rồi sau đó con vào bệnh viện nhiệt đới, bác sĩ nói là giờ con cần phải phẫu thuật, mà nếu giờ có phẫu thuật thì con cũng sống thêm được một vài năm gì đó. Thì trước đó thì năm 2005 thì con bỏ Chúa. Trước khi con bệnh, con bỏ Chúa 5 năm. Con không đi nhà thờ, con không kinh nguyện, không một cái gì hết. Cho tới khi con đổ bệnh ra thì con mới chạy về với Chúa. Lúc đó con rất là hối hận. Nhưng mà con nghĩ thì con chạy tới lần này là lần cuối cùng. Tại căn bệnh này người ta nói là không thể chữa được. Con nghĩ con gặp Chúa lần cuối thôi. Thì khi con nằm ở bệnh viện nhiệt đới, thì bác sĩ lên phương án mổ, thì con cuối cùng con cũng đồng ý, mà chỉ có một mình con tự quyết thôi. còn trong gia đình con, họ hàng không ai dám. Con chấp nhận là con mổ cắt gan, nhưng mà trước khi con cắt gan, con chỉ biết khẩn cầu Chúa với mẹ là nếu con có chết đi thì tha thứ lỗi lầm cho con, cho con được về với Chúa, chứ con không nghĩ con sống tới giờ này. Thì sau đó một tháng thì bác sĩ đã cắt gan phải của con, cắt luôn cả túi mật, còn chỉ còn gan trái. Thì sau đó khoảng một tháng con phải vào tái khám, thì con đi không có nổi, đi gia đình phải dìu dắt con đi. Thì lúc đó người ta mới nói là ở Chí Hòa có lòng Chúa thương xót của cha. Thì lúc đó họ mới, trong gia đình con mới dìu con tới điểm Chí Hòa. Thì lúc đó con ước ao, con ước trong lòng con làm sao chỉ chạm được cái gấu áo của cha, nhưng mà con đứng dậy không nổi, con đi không được. Nhưng mà sau tới khi cuối lễ mà cha đặt tay á, thì tự nhiên con rất là khỏe, con có thể chen lấn, chứ không phải như bây giờ mà sắp hàng. Hồi đó là chen nhau 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 lên, mà con đã lên tới trên cung thánh mà con chạm cái gấu áo của cha. Rồi lần thứ hai, sau lần tái khám con lại vào, con lại dâng cái thuốc mà bác sĩ cho con uống, con trao cho cha, nhờ cha ban phép lành, xin Chúa chúc phúc cho cái thuốc với lại những cái lần điều trị của con. Con dâng bác sĩ lên cho Chúa, và cứ lần lượt như vậy con khỏe lên, khỏe lên. Và cho tới bây giờ là 7 năm. Mà bây giờ con gặp lại bác sĩ, sáng nay con cũng có đi tái, gặp lại bác sĩ rất ngỡ ngàng, anh được một cái ơn không thể tưởng tượng.
Mừng thế chị em, có những người đã nhận được ơn, nhưng mà họ giống như là được nén vàng đem chôn giấu đi. Người anh em của chúng ta đây, cách đây 7 năm, lúc đó chúng tôi làm giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa, trước khi mà bị vùi vào trong lòng đất 3 năm như là Jonah ở trong bụng cá mập 3 ngày. Thì lúc đó chúng tôi làm nhà thờ Chí Hòa, cái khung cảnh nó không được như bây giờ. Như anh ấy nói đúng là người ta đến, người ta làm mà đặt tay ấy, thì lúc đó là cứ nhao nhào lên thôi, chứ còn không có thể xếp hàng được như bây giờ. Vì lúc đó không có điều kiện, mà anh ấy lúc đó là một người gần như là mang cái án tử, chỉ còn 1% sống sót, không đi đứng được. Mà anh dám lết lên đến tận nơi cùng thánh, mà anh ấy nói là anh chạm gấu áo. Lần thứ anh đưa thuốc đến cho tôi làm phép, vì lòng tin của anh ấy chứ không phải bởi tôi chả có cái quyền gì cả, tất cả là do lòng tin của anh ấy, và tất cả là do quyền năng của Thiên Chúa. Đúng thời và đúng buổi, đúng thời đúng buổi đó là Chúa chữa cho anh. Và hôm nay cũng đúng thời đúng buổi, hôm nay sau 7 năm anh quay trở về như là Phaolô tuyên xưng thầy là Đức Giêsu con Thiên Chúa hằng sống, thì anh đang tuyên xưng Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã chữa lành cho anh ấy. Và bác sĩ bảo rằng là đây là một phép lạ, anh còn sống được đến ngày hôm nay, mới xét nghiệm sáng hôm nay lại trở lại nha vị bác sĩ ấy, và nói rằng là đây là điều không thể tưởng tượng được, impossible, không thể tưởng tượng được, không thể xảy ra được, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Để tặng cho anh đấng mà đã sở chạm đến anh, đã chữa lành căn bệnh ung thư cho anh, và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Nói cũng là cái ơn tiếp theo là anh chị của con, mà cũng là liên quan tới cái bệnh của con, là anh chị con bỏ Chúa 20 năm. Cho tới ngày con bệnh, khi con nằm xuống trên giường bệnh, con hối hận với Chúa. Thì cái ngoài hối hận đó, con năn nỉ anh chị của con nên quay về, quay về với Chúa. Và sau đó một năm, chắc anh chị con cũng rất là yếu tim, yếu tim. Sau đó con khỏe lần. Và một năm tới một năm rưỡi, khi con mạnh lên, là anh chị con đã trở về với Chúa. Mà anh chị con thì thuộc ở một cái giáo xứ khác, cũng giáo phận Nha Trang, bỏ Chúa 20 năm. Và khi anh chị trở về được 4 năm, thì cha ở quản xứ, ở giáo xứ đó lại chọn chị làm mẹ công giáo của cái giáo xứ Suối Dầu. Còn con á, bệnh tình của con, khi con bớt bệnh được một năm thì con lui tới với cha sở của con trình bày về cái bệnh của con, rồi lý do sao con khỏe lên, con có tới lòng thiền xó, con gặp cha ra sao. Con trình bày hết với cha sở con thì cha nói là con được một cái ơn rất trọng đại. Và sau đó 3 năm con vẫn lui thường xuyên, sau đó con không bỏ Chúa nữa, nhưng mà con thường xuyên tới với cha. Thì đúng 3 năm sau cha lại chọn con. Chúa chọn con, cha chọn con làm trưởng phụng vụ của giáo xứ Nghĩa Phú cho tới giờ này.
Anh chị em thấy lúc mà đang khỏe mạnh, 5 năm bỏ Chúa, chưa phải đánh một căn bệnh ngã gục, lúc đó nằm trên giường bệnh chờ chết, không dám xin ơn chữa lành mà chỉ xin được ơn chết lành, là Chúa tha thứ tội cho con. Nhưng Chúa đã chọn anh này đúng thời đúng buổi để chữa lành căn bệnh thể xác, nhờ đó mà anh ấy được ơn quay trở về bệnh linh hồn. Nhưng điều quan trọng đó là cho anh chị của anh ấy 20 năm bỏ Chúa, chính nhờ cái biến cố anh ấy được chữa lành căn bệnh ung thư gan đây, mà người 20 năm bỏ Chúa, cả hai vợ chồng mới được ơn quay về. Không những thế, như là Phao-lô được ơn quay trở lại mà làm tông đồ nhiệt thành, đây anh cũng đang tham gia vào giáo xứ. Vợ chồng người bỏ Chúa 20 năm cũng đang tham gia vào giáo xứ. Ước mong mỗi người chúng ta ngày hôm nay nghe lời thú tội trước bình minh, ai còn đang bỏ Chúa hãy mau quay về với Ngài trước khi Chúa giáng xuống căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Rồi, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói một ơn thôi. Con chào cha, chào Chúa và chào cộng đoàn.
Được ơn gì?
Dạ thưa cha, con đã bỏ, con là Maria Nguyễn Thị Diễm Phương, đã bỏ đạo hôm nay 16 năm đây.
Diễm Phương bỏ Chúa 16 năm, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
Vâng, 36 tuổi, bỏ Chúa 16 năm. Và lúc tuổi đôi mươi, tuổi đẹp nhất của một đời người, cũng là lúc mà cô ấy bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 16 năm Diễm Phương được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ thưa cha, từ ngày mẹ con mất tới giờ con mới biết là tin mừng lòng Chúa thương xót. Con có coi lên mạng á, rồi con thấy cha giảng, con nói ủa sao cha này giảng sao có nhiều người lên làm chứng, giờ những đứa trẻ sao cha còn ẩm đồ, còn ở dưới giáo điểm con thì không có. Ở dưới con mà như vậy là cha đó, là giáo điểm con á, cha la dữ lắm. Con nói ủa sao cha này sao kỳ vậy đó? Con cũng hiếu kỳ, con cũng xem. Sao con càng xem con càng thấy là con càng thích. Nhưng ngày nào con không có xem được cha giảng là ngày đó con không ngủ được cha. Giờ con đã được trở về lòng Chúa, trở về với Chúa. Và con chồng con là kẻ ngoại cha.
Chồng con,
chồng con là ngoại, vẫn có đi dưới nữa. Hôm nay được.
Khi mà mẹ con qua đời, rồi nhờ đâu mà ai chỉ cho con để con biết được, mà con mở mạng lên để con nghe những bài giảng?
Dạ lúc đó mẹ con là nghe mẹ con kể là mẹ con là con cũng là sơ ở trong nhà thờ á, rồi mẹ con cứ giảng nói theo mà đạo này kia đầu, cái mẹ con nói tao hồi đó tao có đi lòng Chúa thương xót đó, mày đi không? Cái hỏi lòng Chúa thương xót là ở đâu, hồi nào giờ con có biết đâu mà đi. Cái bạn mẹ con nói mày mở mạng lên đi, bây giờ nhóc hết trơn rồi con không tin nữa, con cứ bỏ qua. Rồi nhiều lần như vậy, cứ con thấy mẹ con bệnh rồi con theo những lời mẹ con nói, con tìm hiểu, con coi được, con thấy cha giảng hay. Rồi con mấy cha kia giảng con không có đếm xỉa tới, con chỉ đi tới vậy thôi cho có làm chứng cho mẹ con vui thôi. Mà con nghe cha giảng con càng thấm con càng mà nhớ lại là những lời của mẹ con nói cho con được mà trở về. Nguyên gia đình của con là được 5 người chị em gái, toàn là có chồng ngoại không mà con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho những người chị con được trở về cùng đạo Thánh Chúa.
Cha gửi cho con đấng mà con đã bỏ Chúa 16 năm, con ôm chặt lấy Chúa và con cầu nguyện với Chúa cho những người chị em của con cũng được ơn quay về với Chúa như con sau 16 năm bỏ Chúa. Và có lẽ bây giờ con có biết ai là người đang vui nhất không?
Dạ.
Con có biết khi mà con quay trở về với Chúa trong gia đình con ai là người vui nhất không?
Dạ, là mẹ con vui nhất.
Đúng rồi, mẹ con gọi là người vui nhất. Mẹ con gọi là cười mãn nguyện nơi chín suối, nói theo kiểu dân gian. Vì đó là khao khát mong ước nhất của mẹ con trước khi mẹ con lìa đời. Mẹ con chỉ mong ước cái điều đó thôi. Con có khóc lóc, con có xin lễ, con có làm đám tang cho to, con có xây mồ cho lớn đi chăng nữa, như là cái thành phố ma ở ngoài Huế, người ta xây một cái nấm mộ là từ 1 tỷ cho đến 10 tỷ một cái nấm mộ, như là một cái tòa nhà vĩ đại như vậy, để người ta lấy tiếng với nhau, người ta đua nhau. Mà có những người chỉ vì tiếng gáy bảo là người ta xây hết mộ cho cha mẹ của người ta, còn anh không xây được cái mộ cho mẹ của anh. Người ta xây nhà to như vậy, cuối cùng anh chị em biết vì áp lực của bà con anh em mà phải bán nhà mình đang ở để lấy cái tiền đó xây nấm mộ cho mẹ của mình rồi đi ở thuê. Mẹ có vui không? Người chết có vui không? Không, không bao giờ vui được chuyện đó. Nếu mà lấy cái tiền đó mà làm việc bác ái giúp cho người nghèo thì những người qua đời mới được siêu thoát, mới được cứu độ. Chứ còn xây cho to vào, lớn vào mà lấy tiền, nhất là lại là tiền mà bóc lột của dân lành, tiền bất hợp pháp ấy, thì càng rùi người chết của mình sâu vào 9 tầng địa ngục, chứ không phải tiếng tăm gì đâu thưa anh chị em. Đây cho tặng con cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, con về con đọc có không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, hallelujah. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn trở lại đạo với Chúa. Con được ơn trở lại đạo.
Con được ơn trở lại đạo. Con đạo gì?
Dạ, con là người lương.
Con là người lương, mà con là đạo Phật hay đạo ông bà hay đạo gì?
Dạ, con không có đạo gì hết, nhưng mà vợ con là đạo Công giáo, mà con cưới vợ con là 30 năm, hơn 30 năm.
Tức là vợ con là Công giáo, rồi lúc con lấy vợ con là cách đây 30 năm, lúc đó con đã theo đạo chưa?
Dạ chưa, con không có ai nói con nghe theo đạo hết. Nhưng mà từ lúc mà đầu 2017 thì vợ con đi vào giáo điểm này, rồi vợ con vừa mới mượn một cái máy nghe đài của cha Long dán, thì con lại không biết sao thì là Chúa lại coi như lại cứ trong đầu con là ngẫm nghĩ vào Chúa, rồi con lại tự xin ra cha của giáo xứ, rồi con lại xin trở lại đạo. Và con mới theo đạo thì lại tháng 12 hôm vừa rồi. Đúng.
Hallelujah. Nhớ cảm ơn lên. Hallelujah. Thường thì người ta bảo là, anh có biết người ta bảo là con quỳ lạy Chúa trên trời cho con lấy được vợ thì con thôi nhà thờ. Anh này không, không đi vào cái con đường đó, mà con đường là vợ có đạo, mà cái đây 30 năm nhất định không theo đạo. Đạo ai người đây giữ. Cách đây 2 năm ai đưa cho anh cái máy bài giảng?
Dạ vợ mượn của ai đem về?
Vâng, vợ của anh mượn của ai đem về cái máy giảng lòng Chúa thương xót, có lẽ là ngày đó là cái máy 500 bài giảng. Cách đây 2 năm anh nghe, và khi nghe rồi chính anh là người trả lời câu hỏi mà Chúa Giêsu nói với Phêrô: vậy thì đối với thầy, con cho thầy là ai? Mỗi người phải cảm nhận được lòng Chúa thương xót từ chính bản thân mình rồi quay trở về, chứ không phải chỉ là theo đạo của vợ rồi xong rồi thôi, theo đạo của chồng xong rồi thôi. Nhưng mà mỗi người cảm nhận được lòng Chúa thương xót từ chính bản thân mình, và anh quyết tâm anh ấy quay trở về tháng 12 năm 2017. Anh đã được rửa tội làm con của Chúa sau 30 năm lấy vợ và bao nhiêu năm làm người, bao nhiêu tuổi?
Dạ con đây là 54 tuổi.
54 năm làm người, 30 năm lấy vợ có đạo, hôm nay mới tuyên xưng lòng tin của mình, thầy là Đức Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống, đấng giàu lòng thương xót. Chúa chúc lành cho anh, để tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Có rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Và cây quạt, có chưa? Có luôn rồi. Rồi, xin mời ông lên đây.
Dạ thưa cha, con ở trên Đắk Lắk, chúng con hôm nay xuống đây là lần thứ ba, mới được 10 giờ này mới được lên làm chứng cho Chúa.
Rồi.
Đại cha và cộng đoàn, nếu làm chứng cho Chúa thì chúng con làm chứng cả ngày không hết, nhưng con chỉ xin được tóm tắt rất ngắn gọn là những ơn mà trọng đại nhất đối với vợ chồng chúng con.
Vợ đâu?
Dạ đây ạ. À? Dạ đây ạ.
Ở đây à? Anh tên là gì?
Dạ con là Đa Minh Mai Quốc Trường. Ở đâu? Con 68, con ở giáo xứ Kim Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
Đắk Lắk, còn chị?
Dạ. Thì cha con là Maria Lâm Thị Nành, con 50 năm tuổi. Dạ. Dạ, con 50 năm tuổi. Con rất khô khan nguội lạnh. Con bị bệnh tê là con cũng đi Sài Gòn, với đi các nơi con Sài Gòn Hòa Hảo con khám, uống thuốc quanh trời không khỏi. Chị gái con cũng cho con cái máy, con nghe suốt ngày, con nghe đến hết pin thì thôi. Con thấy thích quá, chị con rủ con đi khấn cha nong, thì con cũng đi lên thì con khấn. Con được ơn thứ nhất là con bị ngã, là con chân con không bao giờ khoanh vào được. Thế là con đến chiều con về nhà, con với chị gái con là con ngồi con khoanh chân. Từ sáng đến tối con mới về, và con tê con ngồi, nếu mà bình thường con ngồi chỉ khoảng khoảng nửa tiếng là con muốn khóc rồi, con không chịu được. Đến khi mà con ngồi từ sáng tối con vẫn ngồi được. Vâng, mà hiện giờ con lại mới bị ngã nữa. Hôm bữa con nằm con không đi được, bữa nay con tạm tạm đi được thì nhà con bảo đưa, con bảo nhà con đưa con lên chăn nong, và nhờ cha và cộng đoàn cộng Chúa thương xót cầu nguyện cho con để con khỏi hẳn. Dạ.
Rồi, đây là ơn của chị, còn ơn của anh.
Này cha, con tức là thời gian vợ con bị tê 8 năm liền để đi chữa hết mọi nơi không khỏi đó, thì con có làm ráng, vì con làm ráng đỡ cho bà xã con, cho nên là sau cái mùa cà phê kết quả là con làm quá sức, nó đứt hết toàn bộ gân cơ trên vai này, cái vai phải này bây giờ nó thấp hơn, thì đi chữa cũng hòa hảo, đi chữa 3-4 chỗ không thể khỏi, thuốc tây thuốc nam thuốc ta không khỏi được. Thế thì con xuống lòng Chúa thương xót đây con khấn này, thì thưa cha gần như là phép lạ nhãn tiền, con về con xuống ở đây, con về thì sáng mai con ăn cơm xong rồi con vác máy ra con thử, con thấy nó đỡ đỡ, thế nó không sao thì con cũng chỉ làm tí mà thôi, là sáng mai là sáng mốt con lại vác máy ra con làm nữa, con làm nữa nó không làm sao hết, đến trưa buổi chiều con nghỉ, đến sáng hôm hai nữa là con vác máy làm không thấy được gì hết. Thì thưa cha là như vậy là từ đấy đến nay là con vẫn khỏe, có nghĩa là dĩ nhiên là không thể tuyệt đối được như trước, nhưng có nghĩa là bây giờ con rất là mạnh khỏe. Thưa cha, một cái ơn thứ hai là con xin nói tóm tắt, tức là cái ơn này bây giờ con nói cũng có nhiều người ở đây cũng phải dân mình, bởi vì chưa nhận ra, thì con nghĩ là cái ơn mà lớn nhất trong cái đời con là cái ơn này. Chúa sinh ra thì con còn trẻ, được xinh xắn khôn ngô tuấn tú, lớn lên thì trai tráng thành đạt, cho đến già bây giờ cũng còn phong độ
ngon phải không?
Dạ. Và cha mẹ thì không có tiền vàng bạc đống để lại cho, cha mẹ đôi bên đều không có, không, con làm cán bộ thì không đủ khoét, trước mặt Chúa là con không đủ khoét. Về nhà
ông làm cái gì, ông làm chức gì?
Dạ con làm từ trưởng phòng cho đến phó giám đốc nông trường quốc doanh Đông Hải tỉnh Bình Hải thế này. Khi con nghỉ về vườn thì chúng con lương thiện làm ăn. Như vậy mà chúng con bây giờ Chúa ban cho với điều kiện này cũng gọi là hàng ngày trong đủ, thì con nghĩ đây mới là những cái ơn mà Chúa ban cho cực kỳ lớn đối với chúng con, mà nhiều người không nhận ra được. Thưa cha, đấy mới là cái ơn trọng nhất.
Vâng, thưa anh chị em, đúng như thế. Có nhiều khi nó quen quá, hóa nhảm. Mình được ơn làm người, ơn được làm con Chúa, ơn được lớn lên đầy đủ, tay chân mình mẩy đầy đủ hết. Ơn mà làm đến cái chức lớn giám đốc nông trường mà vẫn giữ được cái lòng trong sạch, mà vẫn không vì giữ được lòng trong sạch ấy mà phải thiếu thốn, mà phải nghèo nàn, mà vẫn hằng ngày dùng đủ. Dám không? Có nhiều người chức lớn bảo thôi mình phải tranh thủ đi chứ, mai mốt mình về hưu rồi còn có cái lý gì mà ăn, lý gì mà sống. Dám không? Cho nên là đang có chức là mình cứ vơ, cứ vét cho đã vào, thủ cho đã vào. Thậm chí là mình đi tu mình cũng còn có cái tâm trạng đó, là lúc còn khỏe, lúc còn đang có chức là phải thu, phải gom, phải góp để dành, để giúp, rồi cứ cùng để lỡ mà về hưu thì còn có cái gì để mà thủ thân. Không, dám tín thác vào Chúa là con chẳng cần cái gì cả, vẫn sống cho lương tâm trong sạch, rồi Chúa vẫn cho con hằng ngày dùng đủ. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà ban cho anh hằng ngày dùng đủ. Anh ở mãi đâu?
Dạ con ở tỉnh Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho anh. Đeo vào tay. 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 Rồi. Rồi còn gì nữa ạ? Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin anh chị đi về bình an. Rồi, mời anh lên đây. Ngồi đó, ngồi đó, ngồi hết đó. Nằm mời mới lên. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con...
ơn gì?
Con được ơn con bị tai biến.
Bị cái gì?
Tai biến mạch máu não.
À, tai biến mạch máu não. Anh cứ tưởng tôi cứ tái, tôi tưởng thì tái cái gì chứ. Tai biến mạch máu não, rồi gì nữa?
Rồi con bị soi thần. Bị chân bị khớp. Rồi bị gan nhầm mỡ. Đây. Nhưng mà được khi con bị soi thần thì bị tai biến thì khi nữa là con không biết chi nữa. Con mới gọi điện cho cha. Rồi đến khi là cha là
trả lời
vì con rồi là đến khi con đi viện vẫn nằm được một một 8-9 ngày là con
khỏi. Anh tên là gì?
Con là Nguyễn Đình Đức.
Nguyễn Thị Đức á?
Nguyễn Đình Đình Đức.
Nguyễn Đình Đức bao nhiêu tuổi?
À, con 59 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Nghệ An ạ.
Vâng, thưa anh chị em, anh ấy bị tai biến mạch máu não, lúc đó thì không còn biết gì nữa. Nhưng mà đứa con của anh ấy đã gọi điện và xin chúng tôi cầu nguyện. Và hôm nay anh đã được khỏi bệnh tai biến mạch máu não và những chứng bệnh như anh ấy vừa mới kể. Anh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời anh. Rồi, mời anh kia. Đó, anh đang đợi. Rồi, mời cô đó, mau. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được ơn chữa lành. Trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con làm chứng cho gia đình con là con cái đây 5 năm là bị hội chứng thận hư. Trong vòng có 2 tiếng là con nó phù. Xong rồi con đi chữa ở huyện tỉnh không được, con đi Sài Gòn bệnh viện Nhi Đồng 2A1. Thì con chữa một tuần thì cháu vẫn không dậy được. Thì con với điện cho cha xứ. Cha xứ cho cái số điện thoại của cha Nông.
Xứ nào?
Dạ, thưa cha, con là Do Kim Nguyễn Xuân Trường.
Xứ nào?
Ở giáo xứ Hờ Neo, thuộc giáo phận Buôn Hồ.
Vâng, thuộc giáo phận Ban Mỹ Thuật, giáo Buôn Hồ là giáo họ sứ anh Cornell, và cha sứ của anh đã cho anh cái số điện thoại của tôi, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ, sau đó là con mới nhắn tin cho cha, thì cha nhắn lại là con nó tỉnh dậy, là nó khỏe lại và được thuốc, được khỏi, đến giờ này là khỏi hẳn đấy. Dạ thưa cha, con được cái ơn thứ hai nữa là con bị thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng, con đi chữa cũng chả khỏi rồi. Con với cách đây 4 tháng con xuống, con xuống giáo điểm đây, con cầu nguyện và con tạ ơn, thì đến giờ này là con đã khỏi hẳn. Và cái ơn nữa là đặc biệt nữa đối với con ấy là con làm phục vụ giáo họ là được 10 năm nay, mà con rất là bảng đạo, nãy con vẫn đi nhưng kinh không bao giờ con đọc.
Đây là ông chùm chùm lễ chứ không có chùm kinh.
Con đi lễ thì con vẫn đọc, nhưng
đi lễ thì đi mà không hề đọc kinh.
Ở nhà con không đọc ạ. Vậy trong được 4 tháng này là con được ơn Chúa là sáng nào con cũng dậy đọc kinh, lễ này con đi đầy đủ không bỏ một lễ nào, và vợ con tức là con dục phải đọc kinh, không đọc kinh là con không có đi chơi, phải ở nhà. Dạ con xin tạ ơn Chúa.
Cảm ơn. Cái này ơn này lạ lắm, thì đàn ông ít khi mà chịu đọc kinh là đúng, nhưng mà làm sao mà Chúa đánh động thế nào mà ông chịu đọc kinh?
Dạ thưa cha, là con cách đây 4 tháng con xuống con tạ ơn, rồi con xin ơn là con được ơn, là con được ơn, tức là con suy nghĩ, con nghe cái đài của cha là con thấm nhuần, được ơn Chúa là con đọc kinh để cầu nguyện.
Hallelujah. Tôi nhờ anh chuyển dùm cho tôi cái máy này cho cha xứ của anh, tại vì ít có cha nào mà dám bảo con chiên mình là đây số điện thoại của cha Long đây mà gọi cho cha để cha ấy cầu nguyện cho. Cái việc đó là cha xứ của anh là người được ơn lớn, và tôi cũng là người được cái ơn lớn nhờ cha xứ của anh như vậy. Cho tôi gửi lời thăm cha và gửi cho cha cái máy với lại cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, và đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót, và đây là cây quạt anh có rồi, mình còn đây tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót, đem về đó để mà đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót Chúa nha.
Dạ. Anh con cũng xin là thưa cha là con có đài rồi, nhưng con muốn xin để về con loan truyền lòng.
Rồi tôi tặng cho anh một cái riêng đúng không? Rồi đây, còn cái này là anh gửi tặng cho cha xứ dùm tôi nha. Cho tôi gửi lời kính thăm và cảm ơn cha nhiều, nhờ cha mà có nhiều người biết đến Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta thấy lạ không? Dạ. Vui không? Mọi đối với Chúa mọi việc đều có thể, đối với Chúa mọi việc đều con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con chào cha và
ơn gì nói to.
Dạ con được gia đình con và con rất là được nhiều ơn của Chúa ban ạ. Dạ con xin nói hai ơn lớn nhất con được ạ, là
thứ nhất
con nhà, chồng con đã được ơn trở về của Chúa, anh đã đi xa vào con đường tội lỗi và chơi bời cờ bạc và rượu chè lô đề, có cả gái gú nữa.
Bao nhiêu năm?
Dạ hơn 1 năm ạ. Và nhờ một chị đi vào Lòng Chúa Thương Xót và chị cho mượn một cái đài, thì con mượn về con cho chồng con nghe. Và chị bảo cho chị trả cho chị để chị gửi xuống cho bà, thì con bảo là chồng con thích nghe nên là chị tặng luôn ạ. Và ngay giờ anh đấy nghe và thấm thía và bỏ hết các cái tội lỗi và không đi chơi bời nữa, và vẫn lo lắng và quan tâm đến gia đình ạ. Từ hôm mà con bảo đi theo chị vào trong này để vào Lòng Chúa Thương Xót, thì chồng con liệu tiền cho con đi và sáng sớm dậy sớm để thắp hương cầu nguyện Chúa và ông bà tổ tiên để cho con đi được không say xe, vì con đi rất là say xe và được con hôm đấy đi là không bị say xe nữa ạ. Ơn
chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Anna Phạm Thị Thao, ở miền Bắc Phú Thọ ạ. Thật sự
máy từ Phú Thọ. Vâng, chị đi vào đây rồi, chồng chị có đạo không?
Dạ chồng con là đạo gốc ạ.
Vâng, còn chị là đạo theo hay đạo gốc?
Dạ, con là đạo gốc ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người chồng một năm ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú mà nhờ cái máy anh ấy nghe và anh ấy được ơn quay trở về. Hôm nay anh ấy cho chị ấy lặn lội từ ngoài Phú Thọ, ngoài Bắc là vào trong đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là năm 2015 ạ, con dính một người hàng xóm đã vu oan cho con, là con gọi điện cho chồng con là con ngủ với chồng người ta, nhưng mà con không có, nhưng mà về chồng con đã nói là không tin con và đuổi con, nhưng mà con chẳng biết thanh minh được mà thì ngay giờ thì con chỉ biết cầu xin Chúa và làm sao cho người đấy để nhận thức đấy những cái gì mà người ta làm sai, và con đã cầu nguyện Chúa và nhắn tin cho cha và cha nhận lời và cho con địa chỉ vào trong này ạ. Và ngay giờ nhờ được những cái mà chồng con đã tin con và hiểu cho con, và những người đấy cũng chịu khó đi lễ đầu kinh rồi ạ. Con cảm tạ Chúa và cha cộng đoàn ạ, nhiều lắm ạ.
Vâng, đây là cái oan thị kính. Một người hàng xóm vì ganh tức gì đó không biết vu oan cáo vạ cho chị ấy là ngủ với lại cái người đàn ông khác. Và người chồng nghe chuyện đó thì chắc chắn không chấp nhận được. Mà chị thì không thể mà minh oan cho mình được. Chị lặn lội vào trong này và Chúa đã minh oan cho chị ấy. Chồng chị đã hiểu ra. Và cái người tố cáo chị ấy cũng được ơn trở lại. Thưa anh chị em, đấy, những cái nỗi khổ của chúng ta chịu, những đau đớn tủi nhục mà chúng ta gánh, Chúa lấy cái đó để mà đem lại ơn cứu độ cho người khác, cho cái người vu oan cáo vạ được nhận biết lỗi lầm, cho người chồng nhận biết được là mình đã nghi oan cho vợ. Với những giọt nước mắt của người vợ đang đổ ra ngày hôm nay, những giọt nước mắt ngày xưa là tủi nhục, còn nước mắt ngày hôm nay là những nước mắt vui mừng vì Chúa là đứng giải oan cho những người bị tố cáo oan. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chồng chị cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và chị giúp tôi một việc được không? Cái người mà tố cáo chị bìa còn không?
Dạ con ạ.
Chị gửi tặng cho chị cái máy giùm tôi nha. Được không? Được không?
Được.
Đấy, làm cho chị cảm thấy rất là vui. Người mà ngày xưa mình là hại, chính người ấy ngày hôm nay lại là người đem quà đến tặng cho mình lòng thương xót Chúa. Rồi còn mấy người nữa lên đây giùm tôi cái mẫu. Chú là năm bà kìa. Ôi tồi. Đúng rồi. Thế cái bạn này nói trước, nó vắn vắn thôi nha. Bà được ơn gì?
Dạ thưa cha, con đến đây.
Được ơn gì? Được
Chúa,
ơn gì?
Dạ con được ơn là Chúa chữa lành bệnh cho con.
Bệnh gì?
Bệnh gan. Rồi, rồi bệnh tai biến.
Rồi.
Rồi con xin ơn Chúa ban cho con được sinh đứa cháu trai. Tại vì bên nội không có trai, gái không có trai. Tại xin Chúa mẹ nhậm lời sinh được cháu trai.
Bà tên gì, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Mão, ở tại nhà thờ Nam Hải. Con 67 tuổi. Dạ, con cảm...
Bà làm gì?
Dạ thưa cha, con ở nhà con giữ cháu ngoại. Chừng nào con muốn đi đến lòng xót thương Chúa là con linh là nó phải chấp nhận cho con. Rồi con xuống đây con ở mấy ngày thì tùy theo ý Chúa. Con mướn phòng trọ ở nhà cô Hoàng.
Rồi chị ở Nam Hải là quận 8 à?
Dạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi về tặng cho đứa con của chị nha.
Dạ, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha.
Rồi, đấy, cứ như vậy ngắn gọn nhanh con. Được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con chào cha và con chào cộng đoàn. Thưa cha, là con được hai ơn. Thế là con là Teresa Đào, con ở ngoài Bắc. thị xã Tây Bình. Thì con được ơn là con trai của con ở trong Sài Gòn, nó mang cho con một cái máy về, thì con nghe nó thấm thiết quá. Thế là cái thằng con trai của con đấy là nó đi đánh bài, đánh bạc là 7 năm mà con bảo không được. Thế con bảo này, ta cho mày mượn cái đài này mày về, mày nghe đi, mày nghe đi, để mày đừng đi đánh bài nữa. Thế là nó nghe được một tháng, thì vợ nó bảo mày này, mẹ ơi, nhà con suốt ngày nghe đài, không có có đi đánh bài, đánh bạc nữa, chỉ nghe cái đài của cha Long thôi. Thế nó bảo là tên là Long thì hay quá mà con chưa biết cha Long. Thế nó...
tên là Long là hay quá mà con chưa biết cha Long. Đúng là miệng lưỡi thế gian. Rồi sao nữa?
Thế là nó con bảo vậy, con vậy con mở mạng ra. Thế nó mang cái đài nó dạ con, thì nó mở mạng ra nó coi, nó bảo đúng như mẹ nói, không sai thế nào. Con thấy cha là đẹp người mà phong độ lắm. Thế nó bảo vậy, thế là con cầm cái máy về, thế con với mang lên con gái nhà con, thì nó đi lấy chồng ngoại đạo thì được 10 năm nay mà chồng nó không đi theo đạo. Thế là nó chỉ cho con ấy, hôm ấy con nó bảo con lên chơi cho con mang cái máy lên, con buồn lắm, con lên con nghe, vì ở cái khu đấy đạo nó xa. Thế là đêm nó nghe, thì con mở nghe thì nó bảo mày này, bà này suốt ngày nghe cái đài lèo nhèo, cứ đọc thi giảng đi giảng lại. Thế là đêm nó mới nghe, nó bảo bà mở to to lên con nghe. Thế nó mở to lên nó nghe xong nó bảo ông cha Long này thế nào được, con ông đi xe và con tìm xem ông cha Long làm sao, thế ông ấy chữa lắm người bệnh tật như thế vậy. Thế là nó mượn của con một tháng nay là nó không trả con. Thế là nó bảo là vợ nó là cho con đi xuống để 9 tuổi rồi để xưng tội đi, từ đây chúng nó dưới chúng nó đi nó quàng khăn xanh bà để mua cho đứa cái khăn với mua đứa cái áo nó mặc, nhìn nó đẹp lắm. Thì không biết là đạo họ dạy tốt, nhưng mà anh bỏ đạo từ hồi giờ thì không biết anh thế nào, anh chỉ mày làm thôi, thôi thì cứ để mẹ cầu nguyện cho anh rồi anh từ từ anh theo sau. Con xin cha như vậy để con tạ và tạ ơn Chúa, và con cảm ơn cha, và con chúc cha là con cầu nguyện cho cha có một sức khỏe dồi dào để cầu nguyện cho cả và thế giới này được bình an. Và
tối nay tôi về tôi ăn cơm ngon rồi. Lâu lắm mới được lâu ăn nổi, là cái đứa mà nó không biết gì nó bảo ông này cũng đẹp người. Họ bảo ta sao mà biết được, người ta chưa gặp ông bao giờ. May quá nó gặp nó lại thất vọng não nề. Đây tôi tặng cho cái thằng đó, cái đứa đó. Nha, thôi thôi được rồi, tôi thích lắm rồi. Rồi tặng cho nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có rồi, rồi đây là tặng cho nó luôn cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi cho cái bà áo dài này vô đây. Chúa tôi sợ áo dài thế này.
Con chào cha và tất cả cộng đoàn. Thưa cha, con được hai ơn, con nhiều ơn lắm nhưng mà không có thời gian cho phép con nói hai ơn ạ.
Ơn thứ nhất.
Thưa cha, ơn thứ nhất là con bị bệnh tim và bị bệnh máu nhiễm mỡ và bị sỏi hai bên thật. Nhưng mà con chỉ cầu lòng thương xót cho Chúa chữa lành cho con được khỏi. Hết rồi ạ, con đi khám là hết chứng bệnh rồi.
Thứ hai.
Cha ơn thứ hai là con được ơn là Chúa ban cho con được để xứng con dựng nên lòng thương xót, và con cũng thấy là rất vất vả.
Mà nhóm của bà, nhóm lòng thương xót của bà được mấy người?
Thưa cha, là trước thì con dựng nên về cái đài của chị con là tháng đầu năm 2016. Thế chị con cho con thì con mới cảm thấy là nghe của cha con thấy là thâm thiết quá, và tối con nghe suốt ngày suốt đêm, mà trưa con làm 12 giờ trưa con không về, con mang đi bãi con nghe.
Đi đâu?
Đi làm ạ. Đi ra đồng.
Đi đâu?
Con đi ra đồng con làm, con cứ làm nghe đài thì quên, đến 12 giờ con không về thì con cứ đi gọi. Thế mà đến bữa ăn cơm con cũng phải đả vào đấy con nghe. Thế là về con đi lan truyền rất nhiều người, vừa là giáo hội, vừa là ngoài đạo Phật. Thế bây giờ con mất cái
gì?
con rất nhiều mé, mua rất nhiều mé về để con đi lan truyền, vừa là ngoại đạo vừa là trong đạo. Thế bây giờ hai chú em chồng con bỏ Chúa 30 năm, thế mà con, các cha các sơ ban hành giáo và con nữa nên động viên thế nào cũng không được. Thế mà con chỉ có cái mé con đấy mua về. Trước thì con cho mượn, không mượn. Sau con cứ nghề sinh hoạt là con mang ra hội. Thế là bà nghe thấy hê, bà mang về cho hai chú. Thế là chú nghe, nghe thì từ đấy mà đi thì đến hôm sau chú xuôi chú hỏi con, bảo bác ơi, tối hôm qua là em tưởng là ma, thế mà
tưởng tôi là ma.
Về thím mới lấy về thì sinh hoạt xong nó khuya thì về thím đi ngủ luôn. Thím mới đã đầu giường này mùa rét để chăn kín. Thế là chú đêm thì chú thấy là giảng hê quá mà chả thấy người đâu. Thế bây giờ chú ra đằng sau thì nật hết giọng tuổi, ghé gầm giường cũng không thấy đâu. Thế là vào hỏi thím, à chám cho chú, à, xong chú đi vào ngủ. Ngủ đến hôm sau lại thấy thế. Thế xong chú mới nói với thím bảo, mẹ mày, tối hôm qua tao bỏ Chúa 30 năm không biết là Chúa thử tao hay là thế nào, mà bây giờ tao nghe thấy cha giảng hay như thế mà tao đi tìm hết đống củi đống vách không thấy.
Thế chị em, cái bà vợ bà ấy lấy cái máy bà chùm chăn bà ấy nghe, mà ông này thì ông cứ nghe tiếng, ông ấy tưởng là tôi đang luẩn quẩn ở đâu. Thế là ông đi ra ngoài vườn, ông tìm không thấy, lại đống củi tìm không thấy, ông lại tưởng là ma. Thế sao ông lại hỏi bà vợ mà là, mẹ mày cho tao bỏ Chúa 30 năm rồi, chắc là Chúa hiện ra với tao hay sao, mà tao thấy cứ thấy người nói mà không thấy, cứ nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu, hay là ma. Rồi cuối cùng ông có quay về với Chúa không?
Thế ra thế xong Chúa hôm sau tôi xuôi để à thím lại hỏi cơ, bảo em mua cái đài, bảo thế mày mua ở đâu? Chính là con đấy có hai trời, tôi mua 250 về, còn vẫn đặt 250. Thế thím bảo mua 500 số rẻ thế, hay thế mà rẻ thế. Thế xong chú mi nghe, chú mi bảo hôm sau xuôi nhà con bảo, bác ơi, ba em nghe cái đài em thấy tâm thiết quá. Thế là chú xuôi, cả hai chú xuôi xưng tội trước lễ. Thế là bây giờ mới một tuần à, đi lễ ở nhà cũng có cha, nhưng mà sáng thì tối mới có, thì sáng các chú lại đi chỗ khác lễ, tối về lại lễ ở nhà.
Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ tôi được mệnh danh là con ma rồi. bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 68 tuổi, mà con ở con ở họ chú Tràng, xứ chú Tràng, mà địa phận Hưng Hóa ở ngoài Bắc ạ.
Vâng, ở địa phận Hưng Hóa của Đức Cha Vũ Tất ở xứ chú Tràng. tôi tặng cho bà con ma. Ma lòng thương xót, ma lòng nha. Đây, đưa về để cho cái rồi. Rồi tặng cho bà cây quạt nha, tặng cho bà cái móc khóa, rồi tặng cho bà tấm ảnh lòng thương xót Chúa, rồi tặng cho bà cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi bà mặc áo dài đẹp gái quá. Rồi cái con này đây, rồi được ơn gì của Chúa mau.
Con chào cha, con chào.
Được ơn gì?
Thưa cha, là con gia đình nhà con là rất nhiều ơn đấy, nhưng mà con không kể ơn của gia đình, Chúa sẽ biết ạ. Thưa cha, là con được hai ơn lớn nhất ạ. Ơn thứ nhất là cái tháng 4 vừa rồi, hội Mân Côi chúng con đã loan truyền lòng Chúa thương xót. Thế là chúng con đã tập trung được tất cả vào đến đây là 93 người ạ. Là cái tháng 4 đấy ạ. Mà...
Hallelujah. Thưa anh chị em, nhiệm vụ của chúng ta là như vậy, là mỗi người phải đi về loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây, người chị em của chúng ta đã làm công việc đó, đã đưa 93 người được đến về lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai.
Thưa cha, là ơn thứ hai là con cũng đang nghĩ kể về hội đoàn của con ạ, có nghĩa là chứ con là cái sứ
ơn thứ hai.
Thưa cha, là ơn thứ hai của con là đứa con gái của con nó bị ruột thừa mà nó bị vỡ, nên là đi tới hai viện không thể phát hiện ra được. Sau đấy là đi đến viện là Việt Đức thì ruột thừa của con gái của con nó đã vỡ rồi. Vậy là đưa cấp cứu vào phòng mổ thì vào lúc đấy là 8 giờ tối, mà mãi cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau con gái của con mới tỉnh mới được về, bởi vì con nó bị ruột thừa bị vỡ nên nó là áp xe và phải mổ banh, bác sĩ phải lôi hết ruột ra để rửa và cắt những cái đoạn nó cái đoạn vỡ. Nhưng mà đến bây giờ là con gái của con nó đã hồi phục sức khỏe và mọi sự được bình an trong tay Chúa đấy.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa, đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chị có máy chưa?
Dạ, con vẫn 3 lần đi con đều mua máy, nhưng về con toàn tặng cả người bên giáo, người bên...
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Chúng ta mong ước là mỗi người chúng ta hãy làm cái công việc là chắc chiêu dành giúp để có những cái máy đem về mà gửi tặng cho những người bên lương cũng như là bên giáo. Còn cô, nay cô mặc đẹp thế.
Con chào cha và chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con tên là Lù Thị Hồng, con 53 tuổi, con đến từ Tây Bắc, Sơn La.
Con tên gì?
Con tên là Lù Thị Hồng.
Lù Thị Hồng.
Lù Thị Hồng.
Lù Thị Hồng. Lù Thị Hồng, người dân tộc gì?
Con là dân tộc Thái, Sơn La. Ừ.
Đây, con được ơn gì của Chúa? Lù Thị Hồng ra đây cho mọi người thấy Lù Thị Hồng đẹp cỡ nào. Dân tộc Thái, Sơn La, cho một tràng pháo tay người dân tộc luôn.
Thưa cha, tháng 3 vừa rồi là con gái của con đưa cháu ngoại của con lên đây. Cháu ngoại của con là bị viêm họng này. Cháu từ hồi đẻ ra, ăn xong rồi cứ ói ra, xong là chưa biết nói. Bây giờ cháu đã được ơn của Chúa là cháu không ói nữa bây giờ nè, nhưng mà cháu vẫn còn chưa biết nói. Ơn thứ nhất, xong là ơn thứ hai là chồng con thì bị xơ gan từ 2016, xong tháng 8 vừa rồi là đi viện ói ra khạc ra máu, đi soi siêu âm lại họ bảo là xơ gan ấy đã khỏi ấy. Là bây giờ là viêm phổi và gan nhiễm mỡ và thế. Con đã được ơn Chúa cho chữa lành cho chồng con cái viêm xơ gan. Xong là ơn thứ ba là con đã bị viêm xoang từ phát hiện từ 2015. Xong là năm ngoái thì con đã mổ rồi, chưa được một năm, đến tháng 5 vừa rồi là bắt đầu tái phát lại. Xong đó con đi khắp bệnh viện khắp nơi, cứ bảo là bệnh của con là không chữa được, nó không khỏi đâu, chỉ uống thuốc chỉ có giảm là 30% thôi. Thế xong là con mới đi khám đến bệnh viện thứ 5 ấy, con gái của con mang cho con một cái đài, xong con mang đi, bây giờ bệnh viện nào cũng không chữa khỏi cho được thì chỉ có đến với Chúa thôi. Bác sĩ còn bảo con là ôi rồi thế này thì ai cũng đi theo Chúa hết, nhưng mà nếu mà muốn đi thì qua sinh nhật thì mới đi nhá. Ừ, sinh nhật thì qua rồi, 24 tháng 6 nè. Bây giờ nếu mà tháng 7 có người lên Cha Long lường thông xin thoát thì em sẽ đi thôi bác sĩ ạ. Bây giờ 5 bệnh viện rồi, ai cũng bảo không chữa được. Đấy, con cảm ơn Chúa đã chữa hết bệnh tật cho con. Và bây giờ con xin
Hallelujah. Tay ta lên, Hallelujah. Con đạo công giáo hay đạo gì?
Con là người ngoại đạo, cha. Cha.
Thế chị em một người dân tộc Thái ngoại đạo mà lên nói cho ta nghe, có thấy gì là ngoại đạo không? Không. Mở miệng là Chúa, mở miệng là tin. Mức độ mà dám thách đố ông bác sĩ mà. Ông bác sĩ bảo nếu mà như vậy thì người ta theo đạo hết. Cô này bảo, tôi được ơn Chúa chữa, tôi nói tuyên xưng như vậy. Cho những người bác sĩ họ hay kiêu ngạo, họ cho rằng là do cái khéo léo của họ, mà họ không biết rằng ngay cái đầu óc của họ cũng là do Chúa ban cho. Mọi cái trên trời đất này chúng ta đọc trong bài đọc một, cái vũ trụ này chú biết hết, chú thông hiểu hết. Còn con người thì không biết tường tận mọi chuyện đâu. Đừng có kiêu ngạo mà phủ nhận quyền năng của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là con có biết đọc tiếng Việt không?
Có.
Con biết đọc tiếng không?
Mà con gái của con đi xin về cho con có biết đọc. Ừ.
Đọc kinh gì?
Kinh lạy Cha hàng hữu. Lạy Cha hàng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Xin Cha Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đây, người tặng cho con cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Để chúng nó đeo chàng chuỗi này y như là đạo gốc chứ chẳng phải đạo vừa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con biết hát không? Biết hát không? Biết hát không?
Biết hát Chúa, con chưa hát.
Biết hát gì? Biết hát tiếng Thái không?
Tiếng phổ thông thôi. Nhưng mà không hợp với nhà.
Mà không hợp. Con ghi
mát là gì? Và bây giờ con xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu ngoại của con.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Một người ngoại đạo mà đọc kinh lòng Chúa thương xót còn thuộc hơn người khác. Vì đấy mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hãy gặp gỡ Đức Kitô. Đức Kitô là ai đối với tôi? Phải gặp gỡ Ngài. Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn chúng ta. Ngài sẽ ban bình an xuống cho chúng ta. Đúng thời, đúng lúc, đúng buổi gặp gỡ được Đức Kitô. Mời chị em cầm cái quạt. Cầm cái quạt, nhìn và làm theo. Nhìn chúng rồi, nhìn và làm theo. Nhìn và làm theo. Cầu nguyện xin Chúa cho con được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời của chúng con. Một Đức Kitô đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.
Yeah.